là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh về công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè. Chuyên mục Tuổi Trẻ tuần này, chúng tôi xin giới thiệu về thủ lĩnh đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Vừa qua, Tổ công tác của tỉnh Yên Bái về giải quyết các vướng mắc phát sinh trong hoạt động khoáng sản do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã tổ chức đối thoại với chính quyền địa phương, nhân dân và một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên. Tại các buổi làm việc, tổ công tác đã nghe ý kiến kiến nghị của chính quyền và nhân dân hai xã Minh Tiến, An Phú về việc các công ty vào khai thác khoáng sản trên địa bàn xã làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân như gây bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng tới nguồn nước, việc vận chuyển đá bằng đường bộ làm xuống cấp tuyến đường từ xã Liễu Đô đến xã An Phú, các doanh nghiệp khai thác đá chưa tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương. Trả lời các ý kiến của nhân dân, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác của tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, các nguyện vọng của nhân dân để giải quyết từng bước theo đúng pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhân dân hai xã, đặc biệt là nhân dân tại các thôn có hoạt động khoáng sản cần bình tĩnh, tránh tình trạng tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội địa phương. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Lục Yên cần chấp hành nghiêm việc khai thác theo giấy phép, xác định chính xác chất lượng cũng như trữ lượng đá tại các mỏ, tránh tình trạng đầu tư dàn trải không có hiệu quả gây lãng phí, quan tâm tới công tác an sinh xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái vừa tổ chức bàn giao hồ sơ kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các sở ban ngành liên quan và các đơn vị địa phương trong tỉnh. Năm 2016, toàn tỉnh có 37 trên 38 đề tài dự án thực hiện mới, với tổng kinh phí sự nghiệp khoa học là gần 6.800 tỷ đồng, đạt 97% tiến độ kế hoạch đề ra. Trong đó có 35 đề tài dự án được Hội đồng Tư vấn Khoa học cấp tỉnh đánh giá xếp loại đạt và 2 đề tài dự án xếp loại xuất sắc. Các đề tài dự án đều có tính khả thi, tính ứng dụng, nhân rộng. Bước đầu góp phần thay đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông lâm nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực vùng cao, xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ tích cực vào hoạt động chuyên môn của các đơn vị. Nhận hồ sơ kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016, các đơn vị địa phương và các ban ngành liên quan đã nêu rõ quyết tâm đưa các đề tài dự án và thực tiễn tại địa phương đơn vị, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, lĩnh vực công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghệ thông tin. Qua đó góp phần thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Thực hiện đề án phát triển nuôi trồng thủy sản từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ để người dân đóng mới 70 lồng cá. Mức hỗ trợ mỗi lồng là 10 triệu đồng. Đồng thời rà soát xác định đủ điều kiện cho 20 cơ sở nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ một lần cho các cơ sở nuôi cá bằng quay lưới trên eo ngách có diện tích mặt nước từ 1 hectare trở lên, đạt 100% kế hoạch. Từ nay đến hết năm 2017, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng các địa phương tập trung rà soát, hỗ trợ cho các hộ đăng ký đóng mới lồng nuôi thủy sản với mức hỗ trợ 10 triệu đồng một lồng, 5 triệu đồng một lồng đối với các tổ chức hợp tác xã đăng ký từ 30 lồng trở lên trên một cơ sở. Hỗ trợ các hộ chăn nuôi thủy sản bằng quây lưới ao ngách, đồng thời kết hợp kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh cho cá để có biện pháp phòng trừ kịp thời.
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, huyện Mù Căng Chải có một điểm thi với 264 thí sinh dự thi. Để giúp các thí sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi, các trường đã triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các giáo viên có kinh nghiệm tổ chức ôn thi cho các em. Ngoài ra, trường Trung học phổ thông Mù Căng Chải còn xin tăng cường một số giáo viên môn tiếng Anh và môn giáo dục công dân từ các đơn vị trường khác trong tỉnh để hỗ trợ trong công tác ôn thi cho học sinh. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay có nhiều đổi mới, đặc biệt áp dụng 8 trên 9 môn thi theo hình thức trắc nghiệm, trong đó môn tiếng Anh lần đầu tiên các thí sinh của huyện vùng cao Mù Căng Chải tham gia thi. Qua đợt thi thử vừa rồi, tỷ lệ thí sinh đủ điều kiện tốt nghiệp chỉ đạt gần 40%. Vì vậy, các trường đang tích cực ôn luyện cho các em nắm chắc kiến thức, tự tin bước vào kỳ thi sắp tới đạt kết quả cao.
Trong 4 tháng đầu năm, lực lượng thanh tra giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường kiểm tra kiểm soát trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, qua đó đã phát hiện xử lý 90 vụ vi phạm về trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là vi phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, luật giao thông đường bộ, quy tắc giao thông đường bộ, đổ vật liệu thi công, xây dựng các công trình trên đường đang khai thác và vi phạm điều kiện vận tải hành khách, hàng hóa quá tải trọng khi tham gia giao thông. lực lượng thanh tra giao thông đã xử phạt các đối tượng vi phạm nộp vào ngân sách nhà nước trên 212 triệu đồng, phạt bồi thường công trình trên 88 triệu đồng. Hiện tại lực lượng thanh tra giao thông đang tiếp tục tăng cường kiểm tra lưu động, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về tải trọng, kích thước giới hạn thùng chở hàng hóa của các phương tiện vận tải để góp phần đảm bảo an toàn giao thông và bảo vệ tốt kết cấu cơ sở tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các xã phường của thành phố Yên Bái đã triển khai các phong trào thi đua sôi nổi với những việc làm cụ thể thiết thực, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, tác phong làm việc của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ghi nhận của phóng viên Hoài Giang, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Tiếp tục triển khai thực hiện thành công đề án rau an toàn tại thôn Tuy Lộc là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái triển khai nhằm cụ thể việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các thành viên của tổ sản xuất rau an toàn đã tuân thủ nghiêm túc quy trình sản xuất rau theo quy định và diện tích đăng ký thực hiện, xây dựng mô hình sản xuất rau khép kín, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất rau an toàn. Đến nay, toàn xã có 20 hộ gia đình đăng ký sản xuất với diện tích trên 14.000 m², sản lượng rau thu hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm là gần 3.400 kg. Giờ đây, thương hiệu rau an toàn của xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã được nhiều nơi biết đến, tin dùng. Nhân dân phấn khởi vì sản phẩm được thị trường đón nhận, gia đình có thêm thu nhập. Ông Bùi Văn Trung, tổ trưởng tổ sản xuất rau an toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Chỉ thị 05 gắn liền vào để với nhân dân ấy thì cũng quán triệt và cũng tuyên truyền rộng rãi tới bà con nhân dân, trong dân trong thôn là học tập cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cũng như là gắn liền vào để những cái công tác học tập và làm những cái tăng gia sản xuất. Trong cái đó là về tăng gia sản xuất thì riêng về cái đề án rau an toàn là đối với chi bộ là cũng được đảng ủy đã trực tiếp chỉ đạo, đối cấp ủy của chi bộ thì cũng là quan tâm sát sao với bà con nhân dân đã hoàn thành tốt về cái chỉ tiêu đề án xuất rau an toàn, mà chủ yếu là sản xuất rau an toàn. Trong cái năm 2016 ấy, thì đối với cán bộ đảng viên báo cáo là đồng chí là cũng đã thực hiện được cái kế hoạch kiện toàn khóa và cũng đã cái kế hoạch cá nhân để về cái chỉ thị 05.
Ngoài việc triển khai sản xuất rau an toàn để cụ thể hóa việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xã Văn Phú đã đề ra các nội dung trọng tâm, trọng điểm gắn với các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc vận động nhân dân tăng gia sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Đảng ủy xã Văn Phú còn tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân tập trung xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường và nâng cao năng lực công tác quản lý đất đai xây dựng. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thực hiện cái kế hoạch của năm 2017 thì hàng năm là sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch theo căn cứ theo cái nội dung cũng như là tình hình nhiệm vụ của từng năm ở địa phương, để xây dựng các cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Thế và thực hiện tốt các cái nội dung đã đề ra trong cái kế hoạch xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Thế và mục tiêu trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong địa phương, thấm nhuần các cái tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Đối với Đảng ủy phường Minh Tân, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện, nên đến nay 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Minh Tân đã tổ chức xong việc quán triệt triển khai chỉ thị. 95% cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân và ký cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là một trong những tiền đề quan trọng giúp phường Minh Tân triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Từ đó xuất hiện nhiều cá nhân tập thể điển hình trong các phong trào. Ông Nguyễn Hoàng Ảnh, Bí thư chi bộ Tân Hiếu 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cá nhân tôi thì tôi cũng về tư tưởng là luôn luôn là quán triệt cái tư tưởng là trung thành với Đảng, với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Đảng và bảo vệ nhân dân. Đối với đạo đức thì và phong cách làm việc thì mình cũng làm thế nào làm với cái tinh thần gương mẫu, thực hiện hết chức trách nhiệm vụ của người công dân cũng như là một đảng viên để làm gương cho đảng viên trong chi bộ và nhân dân ở trong khu dân cư thực hiện. Sau là
đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
trong thời gian tới, Đảng bộ phường Minh Tân sẽ tập trung vào cái thứ nhất đó là việc triển khai xây dựng cái chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung thứ hai đó là triển khai học tập chuyên đề năm 2017 để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ đảng viên. Nội dung thứ ba đó là sẽ triển khai chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị đưa cái nội dung sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 vào cái nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, của cơ quan đơn vị. Thế và hàng tháng thì có cái đánh giá cái việc thực hiện cái kế hoạch cá nhân của mỗi cán bộ đảng viên trong việc đăng ký, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên có hiệu quả, Thành ủy Yên Bái đã tích cực tuyên truyền nội dung chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đến toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Đồng thời tổ chức thực hiện cho các chi đảng bộ cơ sở, cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân về việc học và làm theo Bác gắn với chức trách nhiệm vụ cụ thể. Thành ủy Yên Bái còn đưa nội dung của chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, việc quán triệt tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị. Đồng chí Vũ Đình Bế, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Yên Bái cho biết thêm:
tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền về chỉ thị 05. Rồi thì cái chuyên đề mang tính chất toàn khóa, những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ hai là gắn với cái nội dung cái chuyên đề năm 2017 của Đảng, đó là học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và trong cái quá trình triển khai thực hiện là gắn liền với cái việc thực hiện các cái nghị quyết, các cái quy định của Đảng đối với cán bộ đảng viên. Và đặc biệt Thành ủy cũng xác định đây là cái khâu đột phá, đó là xác định về cái vai trò người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Vấn đề thứ ba là phải đưa cái việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một cái nhiệm vụ thường xuyên, trở thành hành động tự giác của từng cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên. Và cái thứ tư là triển khai chỉ thị 05 gắn với thực hiện các cái chủ trương, nghị quyết của Đảng, các cái chương trình hành động, các kế hoạch của Thành ủy thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Học Bác từ những việc làm cụ thể thiết thực, các cấp chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đang tạo nên không khí làm việc, lao động nề nếp trách nhiệm, từng bước phát triển kinh tế xã hội, qua đó góp phần giúp Thành ủy Yên Bái xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của thành phố Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè thời tiết nắng nóng là thời điểm dễ phát sinh các loại bệnh lây qua đường tiêu hóa, đường hô hấp. Vì vậy, ngay từ đầu mùa, ngành y tế Yên Bái đã chủ động tăng cường công tác phòng ngừa, khám và điều trị để bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ đầu tháng 5, tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, khá đông bệnh nhi đến khám và điều trị. Các bệnh nhi đến đây chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, sốt. Chị Đông Thị Hoa ở xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, có con trai 22 tháng tuổi bị sốt, đa viêm phế quản. Sau 2 tuần điều trị, đến nay sức khỏe cháu đã dần ổn định. Chị Đông Thị Hoa, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Lúc đầu vào thì nó còn sốt, bây giờ nó đỡ đi một chút rồi. Cháu mua bình xịn, mua thuốc về tiêm. Bác sĩ cũng chăm sóc cháu tận tình. Cháu hy vọng là bác sĩ chăm sóc cho cháu khỏi.
Từ đầu mùa hè đến nay, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại khoa nhi tổng hợp tăng đột biến. Nếu ngày thường khoa nhi tiếp nhận trung bình khoảng 150 bệnh nhi, thì thời điểm tháng 5, số bệnh nhân tăng lên 400. Thời tiết nắng nóng khiến sức đề kháng của trẻ giảm, số trẻ mắc bệnh hô hấp tăng. Hàng ngày, khoa tiếp nhận trẻ và điều trị các bệnh như phế quản, viêm phổi do virus. Cùng với đó, bệnh truyền nhiễm tăng hơn so với mọi năm như thủy đậu, quai bị, sởi và ghi nhận có 2 trường hợp bị dương tính với ho gà. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Phương Thảo, Phó trưởng khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi tỉnh cho biết.
Bệnh nhân có thể nói là tăng đột biến trong thời gian gần đây. Có lúc bệnh nhân là lên đến 120 bệnh nhân mà trong đó chỉ tiêu giường kế hoạch của chúng tôi chỉ có 85 giường thôi. Nên là cái việc chăm sóc và phục vụ cho bệnh nhân là hết sức là khó khăn đối với cả bác sĩ và điều dưỡng. Ở trong cái thời gian này thì cái số lượng bệnh nhân nó vào tăng rất đông mà chủ yếu là những bệnh giao mùa. Đó là bệnh về đường hô hấp này, các bệnh về rối loạn về tiêu chảy và các bệnh sốt. Thì số lượng bệnh nhân tăng đông và quản lý và chăm sóc bệnh nhân nó cần cái sự quan tâm đặc biệt từ phía nhân dân, nhân viên y tế cũng như là cái sự phối hợp với người nhà bệnh nhân để chăm sóc các em bé.
Thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, 4 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn toàn tỉnh đã có trên 1.100 người mắc quai bị, trên 2.700 người bị cúm, 465 người mắc thủy đậu, tiêu chảy trên 600 người, trên 1.150 người bị chó dại cắn, ghi nhận một ca tử vong do uốn ván sơ sinh tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn và một ca tử vong do viêm não mô cầu tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Để chủ động ứng phó với dịch bệnh có nguy cơ xâm nhập và bùng phát trong mùa hè, cùng với sự tham mưu cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng chống, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã chủ động tích cực đảm bảo duy trì việc kiểm soát dịch chặt chẽ tại cộng đồng. Các cơ sở y tế, trường học phát hiện ca bệnh sớm kịp thời khoanh vùng xử lý ngay khi dịch còn ở quy mô nhỏ, không để dịch lan rộng ra cộng đồng. Cùng với đó, chú trọng công tác truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh tới từng thôn xóm, khu phố về phòng chống dịch bệnh trong mùa hè. Tuyên truyền lợi ích của tiêm vaccine phòng bệnh để người dân chủ động đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, để giúp người dân phòng chống dịch bệnh mùa hè. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo một số giải pháp sau.
Cần đặc biệt quan tâm tới vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, tức là phải thực hiện ăn chín, uống chín. Đặc biệt là đối với trẻ nhỏ là không cho các cháu nước lã hay là coi như là ăn hoa quả xanh, tăng cường vệ sinh cá nhân. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thường xuyên là cái vệ sinh với đường mũi họng bằng cái nước muối hàng ngày, thường xuyên lau sạch các bề mặt hay là các vật dụng, tức là các vật dụng sử dụng hàng ngày, ví dụ như là những cái đồ chơi của trẻ hay là những cái đồ dùng học tập của các cháu, nên sàn nhà nền nhà là cũng phải thường xuyên là lau rửa bằng xà phòng hay là bằng những chất tẩy rửa thông thường. Mùa hè thì nóng, do đó là không nên là dùng quạt, coi như là quạt xoáy coi như vào trẻ khi mà các cháu đang ngủ. Thế hoặc là khi sử dụng điều hòa thì đừng có để cái nhiệt độ mà nó lạnh quá, thường là để khoảng 27-28 độ là vừa để phòng tránh các bệnh coi như là đường hô hấp. Việc sử dụng coi như tiêu hợp vệ sinh. Thế và cũng tăng cường cái việc mà diệt muỗi, diệt lăng quăng, diệt bọ gậy, để mà phòng cái bệnh sốt xuất huyết và phòng cái bệnh viêm não Nhật Bản. Đối với trẻ có trong độ tuổi tiêm chủng thì phải cho các cháu đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ngành y tế, chính quyền địa phương đối với công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè là chưa đủ nếu thiếu sự tham gia tích cực của người dân. Vì vậy, mỗi người dân phải chủ động theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình về dịch bệnh, không chủ quan với bất kỳ loại bệnh nào, chú ý nâng cao kỹ năng, kiến thức phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Xin được nhắc lại, để thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh trong mùa hè, bảo vệ sức khỏe cộng đồng nói chung và bản thân mỗi người nói riêng, người dân nên sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt và ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi, không ăn thực phẩm ôi thiêu, thực phẩm chưa được nấu chín, rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt là trước khi chế biến thức ăn, chăm sóc trẻ sau khi đi vệ sinh. Thường xuyên giữ nhà cửa sạch sẽ thông thoáng, vệ sinh môi trường, loại trừ bọ gậy theo hướng dẫn của cán bộ y tế để phòng chống sốt xuất huyết. Khi ra ngoài cần đội nón, mũ, chống nắng. Một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong tiêm chủng mở rộng như sởi, ho gà, bại liệt đang có nguy cơ quay trở lại. Để phòng chống chủ động, các bà mẹ cần đưa con trẻ đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bây giờ là mục Tuổi trẻ. Chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn tấm gương thủ lĩnh đoàn văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Không chỉ hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, Bí thư Chi đoàn Nguyễn Mạnh Cường còn luôn tuyên phong trong mọi phong trào hoạt động. Sinh năm 1983, anh Nguyễn Mạnh Cường hiện là Bí thư Chi đoàn văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và phụ trách công tác pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính. Từ khi làm Bí thư Chi đoàn và được phân công phụ trách chuyên môn đến nay, anh Cường luôn đề cao tinh thần trách nhiệm với công việc. Mỗi cuộc họp hàng tháng đều đánh giá những kết quả làm được, chưa được của chi đoàn và đề ra kế hoạch cho tháng để thực hiện. Theo anh Cường chia sẻ, để thực hiện tốt các công việc được giao là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự đoàn kết thống nhất trong ban chấp hành chi đoàn. Và mỗi một đoàn viên đều là những người có trình độ, có ý thức kỷ luật cao, đã phối hợp chặt chẽ với anh trong công tác chuyên môn cũng như công tác đoàn thể. Tuy nhiên, để có một phong trào mạnh, các đoàn viên trong chi đoàn đều đánh giá anh là tấm gương luôn đi đầu trong mọi phong trào hoạt động của đoàn. Anh luôn được lãnh đạo sở, ban chấp hành chi đoàn biểu dương đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm qua công việc chuyên môn, các phong trào, cuộc thi, các chương trình tình nguyện do cơ quan phát động. Tiêu biểu như thực hiện cuộc vận động cùng em tôi tới trường năm học 2015-2016, thiết thực chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của đoàn khối các cơ quan tỉnh và ủng hộ xây dựng một công trình tặng thiếu nhi vùng cao. Để triển khai tốt cuộc vận động, anh Cường đã tham mưu với ban chấp hành chi đoàn để triển khai thực hiện, vận động đoàn viên cơ quan ủng hộ gần 3 triệu đồng. Ngoài ra, anh còn vận động cán bộ công chức viên chức trong sở ủng hộ quần áo, sách vở, truyện, đồ dùng học tập gửi tặng trẻ em và đồng bào các xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Nói về một kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tham gia hoạt động đoàn, anh Cường trải lòng. Trong chương trình tình nguyện hè năm 2016 tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình, thực sự là bước ngoặt quan trọng trong quá trình tham gia công tác đoàn của tôi về sự chuyển biến nhận thức phương pháp tổ chức một hoạt động tình nguyện từ khâu chuẩn bị đến tổ chức thực hiện. Đây cũng là hoạt động rất có ý nghĩa thắt chặt tình đoàn kết giữa hai cơ sở đoàn và nhân dân các dân tộc xã Phúc Ninh. Trong những ngày hoạt động tình nguyện tại xã Phúc Ninh, đoàn thanh niên tình nguyện của sở đã có điều kiện thâm nhập thực tiễn hết sức bổ ích và đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng mỗi người dân, mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên xã Phúc Ninh. Với công tác chuyên môn bằng tinh thần sức trẻ, không ngại khó, ngại khổ, anh Cường luôn luôn sẵn sàng đảm nhiệm những công việc khó và với năng lực chuyên môn vững. Nên dù khối lượng công việc lớn, nhiều việc mới, song anh liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2012 và 2013, anh đều đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và năm 2013, anh còn được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đặc biệt trong năm 2016, anh Cường vinh dự đạt giải nhì trong cuộc thi sáng kiến cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Với cuộc thi này, bài dự thi của anh đã chỉ ra các vướng mắc bất hợp lý trong quy định thủ tục hành chính hiện hành, đưa ra sáng kiến cải cách thủ tục hành chính mang tính sáng tạo, phương án giải quyết thủ tục hành chính liên thông có tác dụng cắt giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính. Anh tham gia cuộc thi với mong muốn góp phần xây dựng hệ thống thủ tục hành chính đơn giản, thuận lợi, hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho tổ chức cá nhân thực hiện, đồng thời vẫn đảm bảo công tác quản lý nhà nước. Tuy đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhưng anh Nguyễn Mạnh Cường luôn khiêm tốn giản dị, đồng thời không ngừng nỗ lực học hỏi, trau dồi chuyên môn cũng như nghiệp vụ và công tác đoàn, góp phần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban lãnh đạo Sở giao phó để xứng đáng là người thủ lĩnh thanh niên thời kỳ mới, tâm trong, chí sáng, hoài bão lớn. Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình thông báo chương trình bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng. Tại hệ thống xe máy Hòa Bình tổ chức chương trình đón hè sang ngập tràn quà tặng. Áp dụng đối với tất cả các khách hàng khi mua xe Honda, Yamaha, SYM tại hệ thống xe máy Hòa Bình được tặng quà trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo quy định của công ty. Đặc biệt, nhân dịp này, tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình đã sẵn sàng phục vụ các kiểu xe 50 phân khối, kiểu dáng đẹp phù hợp với học sinh và khách hàng không cần bảng lái. Để hỗ trợ khách hàng có được chiếc xe như mong muốn, các cửa hàng xe máy Hòa Bình có dịch vụ bán hàng trả góp lãi suất tốt nhất thị trường, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp. Với mong muốn đem lại niềm vui và sự ủng hộ của khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình, tổ chức kiểm tra, bảo trì, tư vấn kỹ thuật miễn phí cho tất cả các xe do Việt Nam sản xuất. Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng chính hiệu và cam kết cung cấp dầu nhớt, phụ tùng chất lượng hoàn hảo, đảm bảo uy tín chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và trang thiết bị đầu tư hiện đại của Nhật Bản, đảm bảo phục vụ quý khách với chất lượng tốt nhất tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda 1, địa chỉ tổ 9, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda 2, địa chỉ tổ 3, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ tổ 47, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ khu phố 3, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy, hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế. Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.